Kính chào quý vị nữ thân chàng chị em, sau đây là bản tổng hợp tin tức giữa tuần của tôi, ngày 11 tháng 7 năm 2018. Tin tức thời sự chính trị tuần này đã bị những cái tin thể thao làm lu mờ, cho nên tôi sẽ có bản tổng hợp phân tách. Tuy nhiên, tôi có đủ tài liệu tham khảo, các thông tin tham khảo để cho thấy rằng cái nỗ lực của nước Mỹ sắp đặt lại cái trật tự chính trị thế giới như thế nào. Bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, Tổng thống Trump đề cử ông Brett Kavanaugh làm thẩm phán tối cao. Tối ngày 9 tháng 7, Tổng thống Donald Trump công bố đề cử thẩm phán Brett Kavanaugh làm thẩm phán tòa án tối cao của Hoa Kỳ theo ABC News. Ông Brett Kavanaugh, 53 tuổi, có sinh quán ở Washington DC nhưng trưởng thành ở bang Maryland. Sau khi tốt nghiệp trường Yale, ông làm thư ký tòa án cho hai thẩm phán liên bang và ông Kennedy. Thẩm phán Kavanaugh gần đây đã lên tiếng bất đồng với một quyết định của tòa án cho phép một thiếu nữ nhập cảnh bất hợp pháp được phá thai. Đây là lần thứ hai Tổng thống Trump đề cử thẩm phán cho tòa án quyền lực nhất nước Mỹ. Ông Kavanaugh sẽ ra điều trần trước Thượng viện để được chấp thuận cho vị trí này. Nếu được Thượng viện chấp thuận, thẩm phán Kavanaugh sẽ thay thế thẩm phán tối cao pháp viện Anthony Kennedy, người vừa loan báo ý định nghỉ hưu trong mùa hè này. Tiếp tục cái nỗ lực cải thiện di dân. Bản tin của ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, Mỹ ngưng cấp visa cho viên chức Lào, Miến Điện vì không chịu tiếp nhận người bị trục xuất. Tại Myanmar sẽ ngưng cấp các loại visa B1 công tác và B2 du lịch đối với công chức chính phủ từ ngạch tổng cục trở lên thuộc Bộ Lao động, Di trú và Dân số Myanmar. Còn tại Lào, chính phủ Mỹ sẽ ngưng cấp visa B1, B2. B1, B2 đối với công chức chính phủ từ ngạch công tổng cục trở lên thuộc Bộ Công an và tất cả các thành viên của gia đình họ. Thông cáo của Sở Di trú Mỹ cho biết rằng không có phản hồi thỏa đáng từ chính quyền nước Lào và Myanmar, các lệnh trừng phạt liên quan tới chính sách visa này có thể được mở rộng, theo đó quy mô đối tượng ảnh hưởng sẽ rộng hơn. Và chính sách này sẽ tiếp tục cho tới khi nước Mỹ xác nhận sự hợp tác về việc trục xuất đã được cải thiện ở mức độ chấp nhận được. Myanmar, Lào và cả Việt Nam đều nằm trong danh sách quốc gia ngoan cố không chịu tiếp nhận người bị trục xuất từ Hoa Kỳ. Danh sách này bao gồm 9 quốc gia từ chối chấp nhận công dân bị trục xuất khỏi Hoa Kỳ, theo VOA News. Myanmar và Lào đã không thiết lập các quy trình cấp giấy tờ nhân thân cho công dân của họ bị phía Hoa Kỳ ra lệnh trục xuất. Vì lý do này, Hoa Kỳ đã được yêu cầu tha công dân Myanmar và Lào trở lại Hoa Kỳ, biết rằng một trong số này phạm tội hình sự nghiêm trọng. Trước đó, chính quyền Donald Trump đã xếp hạng Việt Nam thứ 3 sau Trung Quốc và Cuba trong danh sách các quốc gia ngoan cố việc tiếp nhận công dân bị Mỹ trục xuất. Vào tháng 4, 2018, trong tuyên bố gửi cho VOA tiếng Việt, Phó phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam Nguyễn Phương Già nói rằng việc tiếp nhận trở lại công dân Việt Nam là vấn đề quan trọng được Việt Nam và Hoa Kỳ thảo luận nghiêm túc, nhưng mà nó cứ dàn lẫn. Bây giờ đến những nỗ lực của ông Donald Trump ở Âu Châu với khối NATO và các đồng minh Âu Châu. Thì có một cái hội nghị thượng đỉnh. Bản tin ngày 10 tháng 7, RFP tăng cường an ninh bảo vệ thượng đỉnh Liên minh Bắc Đại Tây Dương. Và trong cái hội nghị thượng đỉnh này thì ông Donald Trump lên tiếng chỉ trích các đồng minh của Mỹ. Bản tin của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ ngày hôm qua, các thành viên NATO đóng góp chưa đủ. Ông Trump viết trên Twitter, Hoa Kỳ đóng góp vào ngân sách NATO nhiều hơn rất nhiều so với bất kỳ nước nào, điều này không công bằng, cũng không thể chấp nhận được. Mặc dù những nước này đã tăng cường đóng góp của họ Kể từ khi tôi lên nắm quyền, nhưng họ vẫn còn phải làm nhiều hơn nữa. Trong một trạng thái khác trên Twitter, Tổng thống Mỹ cũng than phiền về thặng dư thương mại của châu Âu với Mỹ. Ông đã áp đặt thuế lên hàng tỷ đô la hàng hóa nhôm và thép nhập khẩu từ Trung Quốc, Liên minh châu Âu, Canada và các quốc gia khác, khiến cho các nước này trả đũa lên hàng hóa Mỹ. Ngoài ra, ông Trump cũng đang nghiên cứu mở rộng các biện pháp thuế này sang lĩnh vực ô tô. Kể từ chiến dịch tranh cử Tổng thống hồi năm 2016, ông Trump đã chỉ trích gay gắt NATO sau khi nhậm chức. Ông tiếp tục khẳng định cam kết của Mỹ trong việc phòng vệ chung với các đồng minh NATO, nhưng vẫn duy trì những than phiền về việc Washington phải gánh vác gánh nặng tài chính. Ông phát biểu trong cuộc họp tập cử tri hồi tuần trước rằng, tôi sẽ nói với NATO, quý vị sẽ phải trả hóa đơn của mình, Hoa Kỳ sẽ không đứng ra ôm hết mọi thứ. Họ giết chết chúng ta về thương mại. Được thành lập trong thời chiến tranh lạnh để đối chọi với mối đe dọa từ Liên Xô, NATO có thêm mục đích mới kể từ khi Nga sáp nhập bán đảo Crimea của Ukraine vào năm 2014. Và cũng trong hội nghị này thì ông Trump phê bình nước Đức. Bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ: Tổng thống Trump nói Đức bị Nga giam cầm. Trong một bài phát biểu gây ngạc nhiên cho nhiều người, ông Trump nói với Tổng thư ký khối NATO Jens Stoltenberg rằng Đức đã sai lầm khi hỗ trợ tài chính cho dự án một đường ống trị giá 11 tỷ đô la để nhập khẩu khí đốt từ Nga, trong khi lại chậm đáp ứng các mục tiêu đóng góp ngân sách quốc phòng cho khối NATO nhằm chống lại sự đe dọa của Nga. Ông Trump nói trước sự hiện diện của các phóng viên tại một cuộc họp tiền thượng đỉnh ở tư gia của đại sứ Mỹ tại Bỉ rằng, chúng ta có mục tiêu chung là phải phòng vệ trước mối đe dọa của Nga, và hiện nay Đức lại làm ngược lại, lại chi hàng tỷ tỷ đô la mỗi năm cho phía Nga. Phát biểu này của ông Trump dường như muốn nói rằng Đức phụ thuộc vào ngành năng lượng của Nga, và ngụ ý rằng chính phủ Đức đã tài trợ cho đường ống dẫn dầu nhập khẩu từ Nga, một liên danh có tính thương mại. Và việc đối phó với chiến tranh hóa học của Nga thì có tin là tuần trước là lại có thêm người chết ở bên Anh về chất độc Novichok. Và bản tin ngày hôm nay thì cho biết rằng nạn nhân đã phục hồi. Đó là ông Charlie Rauke, công dân Anh 45 tuổi, bị trúng chất độc thần kinh có tiến triển nhẹ, không còn trong tình trạng nguy kịch nhưng ổn định và hồi tỉnh. Nhưng mà vợ ông, bà Dan Sergeant, cũng bị trúng độc Novichok, đã qua đời tối Chủ nhật 8 tháng 7. Về vấn đề Brexit của nước Anh thì bà Thủ tướng Anh mềm dẻo trong vấn đề Brexit thì bị hai ông Bộ trưởng từ chức. Ngoại trưởng Anh từ chức do bất đồng về Brexit, bản tin ngày hôm qua của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Đó là Ngoại trưởng Boris Johnson từ chức do bất đồng với kế hoạch của Anh tách ra khỏi Liên minh châu Âu, hay còn gọi là Brexit. Đây là vụ từ chức thứ hai trong một ngày khiến cho các kế hoạch Brexit của nhà lãnh đạo Anh bị lung lay. Ông này từ chức chỉ vài tiếng đồng hồ sau khi Bộ trưởng Brexit David Davis có hành động tương tự để phản đối kế hoạch của bà May. Những vụ ra đi trong nội các của bà May khiến tình hình thêm rủi ro cho bà sau khi đạt được một thỏa thuận hết sức khó khăn với nội các chia rẽ sâu sắc hôm thứ Sáu, ngày 6 tháng 7, để giữ mối quan hệ giao thương gần gũi nhất có thể với Liên Âu sau Brexit. Nhiều người bài Liên Âu thì đã giận dữ, họ nói rằng bản thỏa thuận này đã phản bội lời hứa của bà May về một sự cắt đứt triệt để với Liên Âu, làm tăng khả năng một số người có thể tìm cách lật đổ bà. Nhưng mà ngay sau khi bị hai ông từ chức thì bà đã củng cố được nội các. Bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ: Thủ tướng Anh giành được sự ủng hộ quan trọng giữa sóng gió Brexit. Thủ tướng Anh Theresa May ngày 10 tháng 7 giành được sự ủng hộ của các bộ trưởng cao cấp trong chính phủ và sự hậu thuẫn của nhà lãnh đạo quyền lực nhất ở châu Âu. Thủ tướng Đức Angela Merkel đã để giúp bà trụ vững giữa những vụ từ chức của hai bộ trưởng hàng đầu do phản đối kế hoạch của Brexit của bà. Phát biểu bên cạnh Thủ tướng Đức tại một cuộc họp báo chung ở London, bà May đã bác bỏ cáo buộc rằng bà đã đầu hàng trước sức ép của Brussels để giữ mối quan hệ chặt chẽ với khối này. Trước đó, bà cho biết đã chủ trì một cuộc họp hiệu quả với thành phần nội các để cải tổ trước khi sách trắng, tức tài liệu lập về lập trường Brexit đầy đủ được đưa ra vào tuần này. Bà May đã đăng một dòng tweet trên một tấm ảnh của nội các, trong đó tân Ngoại trưởng Jeremy Hunt và tân Bộ trưởng Brexit Dominic Raab rằng: cuộc họp nội các hiệu quả vào sáng nay, chúng tôi đang trông đợi một tuần bận rộn trước mắt. Bộ trưởng Tư pháp David Gold phát biểu trên đài BBC rằng: tôi nghĩ rằng điều đúng đắn là nội các ủng hộ Thủ tướng và hòa cùng một giọng, và nếu ai không làm như vậy thì họ phải ra đi. Cũng về vấn đề Brexit thì ông Donald Trump lại có chương trình đi thăm nước Anh, và bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ có tựa đề là Anh Quốc đang rối loạn. Và ông Trump trước khi đến nước Anh thì ông cho biết là ông không nói chuyện với bà May kể thì khi các vụ từ chức của các bộ trưởng. Ông mô tả cái ông từ chức ông Johnson là một người bạn, và ông nói rằng thì cựu Ngoại trưởng Johnson là gương mặt đại diện cho Brexit đối với nhiều cử tri Anh. Ông Johnson đã viết trong đơn từ chức rằng Thủ tướng May đang đề xuất một kiểu Brexit nửa vời. Việc Tổng thống Mỹ liên hệ với ông ấy trong chuyến công du này có thể được nhiều người xem là xúc phạm đối với bà May. Chiến thắng của ông Trump trong cuộc bầu cử Tổng thống hồi năm 2016 đã gây choáng váng cho các nhà ngoại giao Anh ở Washington, và mối quan hệ giữa ông Trump và bà May từ đó đã có lúc trở nên căng thẳng. Những người biểu tình phản đối Trump dự kiến sẽ xuống đường ở London khi ông Trump đến thăm Anh. Bây giờ sang đến Âu Châu, chuyến công du kéo dài một tuần của ông Trump đến châu Âu bao gồm cả gặp thượng đỉnh ở Bruxelles, Bỉ với các đối tác NATO mà ông cáo buộc là không đóng góp đầy đủ cho khối, và một cuộc gặp thượng đỉnh với Tổng thống Nga Vladimir Putin tại thủ đô Helsinki của Phần Lan. Và với cái cuộc gặp của ông Putin thì ông nói rằng thì thành thật mà nói, cuộc gặp với Putin có lẽ là cuộc gặp dễ dàng nhất trong số này. Ai có thể nghi ngờ cơ chứ. Ông nói cái giọng nửa đôi này làm cho cái nhà chỉ trích lại luôn luôn bám vào. À, ông này ông thân Nga. Ông Donald Trump là như vậy, tiên lễ hậu binh. Và tôi nghĩ rằng ông nói câu đó là ông quá tự tin, tại vì ông biết rằng Nga so với Mỹ là đang lép vế, cho nên nói chuyện dễ dàng hơn là nói chuyện với các đồng minh Đức, Pháp, Anh. Bây giờ bản tin của Âu Châu thì cũng là vấn đề liên quan đến NATO nữa. Bản tin ngày 11 tháng 7 của đài BBC: Hy Lạp trục xuất ngoại giao Nga vì can thiệp. Hy Lạp sẽ trục xuất hai nhà ngoại giao Nga vì cáo buộc xâm hại an ninh quốc gia, theo báo chí Hy Lạp. Nga đối mặt với làn sóng trục xuất ngoại giao. Chính phủ Hy Lạp cáo buộc Nga tìm cách thu thập và phân phát thông tin nhạy cảm. Đây là căng thẳng hiếm hoi giữa Athens và Moscow, vốn có quan hệ gần gũi. Báo Hy Lạp Katimerini nói có cáo buộc nhiều nhà ngoại giao Nga dính líu việc thu thập thông tin nhằm hối lộ viên chức Hy Lạp. Theo kênh này, Athens cáo buộc giới chức Nga định xúi dục giới chức địa phương tổ chức biểu tình chống lại một thỏa thuận của Hy Lạp với Macedonia. Vào tháng 6, Hy Lạp và Macedonia loan báo Macedonia đồng ý đổi tên thành Cộng hòa Bắc Macedonia để cho nó khỏi trùng tên với một địa phương của nước Hy Lạp. Đổi tên thành Cộng hòa Bắc Macedonia nhằm chấm dứt một cuộc tranh cãi kéo dài 27 năm qua giữa hai nước này. Athens phản đối tên của Macedonia vì một tỉnh miền Bắc của Hy Lạp cũng có tên là Macedonia. Quốc hội Macedonia đã thông qua việc này và vấn đề sẽ được đưa ra trưng cầu dân Ý ở Macedonia. Thỏa thuận giữa Hy Lạp và Macedonia có thể tăng cơ hội để Macedonia được gia nhập Liên Âu và NATO. Bây giờ đến chiến tranh thương mại thì anh Tàu, anh bò sang, anh o bế Âu Châu. Bản tin ngày 10 tháng 7, 2018 của RFI Pháp: Thủ tướng Trung Quốc thăm Berlin, 30 tỷ euro hợp đồng. Hôm qua 9 tháng 7, 2018 tại Berlin, 22 thỏa thuận thương mại tổng giá trị 30 tỷ euro được ký kết trong vòng 20 phút dưới sự chứng kiến của Thủ tướng Đức Angela Merkel và đồng nhiệm Trung Quốc Lý Khắc Cường. Từ hai năm nay, Trung Quốc trở thành đối tác thương mại số một của nước Đức, nhưng cả hai cường quốc xuất khẩu đang tìm cách phối hợp chống mối đe dọa chung biện pháp áp thuế của Mỹ. Ông Trump này ông không chừa các đồng minh châu Âu là bởi vì nhôm với thép này kia là bán sang Mỹ mà là lấy nhôm với thép của tàu trong xuất khẩu sang Mỹ, tức là gì, anh Đức là giúp anh tàu và rắm lại, mà khi nước Mỹ đối phó với anh tàu thì phải đối phó luôn cả cái bàn tay giúp anh tàu xuất khẩu sang nhôm thép sang Mỹ, giống như anh Việt Cộng là Berlin và Bắc Kinh lên án các biện pháp của Washington. Bà Angela Merkel cũng như Thủ tướng Lý Khắc Cường bảo vệ nguyên tắc mậu dịch tự do. Bắc Kinh tìm liên minh trên các hồ sơ này như hồi cuối tuần trước tại thủ đô Sofia của Bulgaria với các nước Trung Âu trước điểm hẹn thượng đỉnh Liên hiệp châu Âu Trung Quốc vào tuần tới. Hôm thứ Hai, cho dù có tuyên bố bảo vệ mậu dịch tự do cùng với Thủ tướng Trung Quốc, Thủ tướng Đức muốn tránh tiếng là gần gũi với một quốc gia không phải là học trò tốt của nền kinh tế thị trường. Nhớ nhé, không phải là học trò tốt của nền kinh tế thị trường. Bởi vì giới doanh nhân Đức chỉ trích rất mạnh chính sách bảo hộ thị trường của Trung Quốc. Họ hy vọng rằng chính phủ Đức có thể đòi Bắc Kinh có một số nhượng bộ đổi lấy việc Berlin hợp tác lập một mặt trận chung chống Washington. Cái cuộc chiến tranh mậu dịch này làm khủng hoảng chứng khoán toàn thế giới, nhưng mà sáng nay tôi check lại riêng chứng khoán Mỹ vẫn lên, cả mấy tháng nay lên xuống giữa 24.000 với 25.000 và sáng hôm nay nó lên 24.900 mấy. Và để đối phó với khủng bố thì bản tin vắn của đài RFI Pháp ngày hôm qua, Ngoại trưởng Mỹ bất ngờ đến Afghanistan, khủng bố ở Jalalabad khiến 10 người chết. Ông Mike Pompeo đã đến Kabul ngày 9 tháng 7, 2018 gặp Tổng thống Afghanistan để tái khẳng định cam kết Mỹ trong cuộc chiến chống khủng bố. Chỉ một ngày sau, sáng ngày 10 tháng 7, một chiếc xe của lực lượng an ninh Afghanistan đậu gần một trạm xăng ở Jalalabad bị tấn công tự sát. Trong số 10 người chết, có 8 thường dân và nhiều người bị thương. Hiện chưa có tổ chức nào đứng ra nhận trách nhiệm. Bây giờ một đồng minh nữa của Mỹ ở Trung Đông và Bắc Phi là Israel chứng tỏ khả năng chỗ yếu ở vùng Trung Đông. Bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ: Israel lần đầu đưa tàu lên mặt trăng bằng tên lửa SpaceX. Một tổ chức phi lợi nhuận của Israel có kế hoạch cho một tàu không người lái đáp xuống mặt trăng vào ngày 13 tháng 2, 2019. Gia nhập nhóm chỉ có 3 quốc gia đã có tàu đổ bộ xuống mặt trăng là Mỹ là 1, Nga là 2 và Trung Quốc là 3. Ông Aido Antebi, tổng giám đốc điều hành của SpaceX, nói: "Chúng tôi sẽ cắm cờ Israel trên mặt trăng. Tổ chức này lên kế hoạch phóng mô-đun do Israel chế tạo vào tháng 12, 2018 từ Cape Canaveral trên tên lửa SpaceX Falcon 9, theo tin của tờ Time of Israel. Tàu có hình dáng một con nhện nặng 590 kg, có đường kính chỉ xấp xỉ 2 mét và cao khoảng 1,5 mét, sẽ là tàu vũ trụ nhỏ nhất đáp xuống mặt trăng. Các tàu vũ trụ trước đây chỉ mất vài ngày để bay đến mặt trăng, nhưng SpaceX L sẽ được phóng vào một quỹ đạo hình Eclipse, nên hành trình của nó sẽ mất 2 tháng nhưng sẽ tiết kiệm được nhiên liệu so với lượng cần thiết cho chuyến bay nhanh hơn." Bây giờ đến Á Châu là anh tàu anh bị ra rìa cái vụ mà nước Mỹ chơi với Bắc Triều Tiên, bây giờ anh tìm cách anh chia vào. Bản tin ngày hôm qua của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ: Bắc Kinh giật dây Bình Nhưỡng phá hoại phi hạt nhân hóa. Tổng thống Trump cho rằng Trung Quốc, đồng minh chủ chốt của Bắc Triều Tiên, có lẽ đã can thiệp để phản ứng lại lập trường của chính quyền Trump trong vấn đề thương mại Trung Mỹ. Tức là anh tàu anh bị Mỹ chiến tranh thương mại, bây giờ anh chia vào, anh giật dây Bình Nhưỡng để anh đối phó. Ông Trump viết trên Twitter: Tôi có lòng tin rằng ông Kim Jong-un sẽ tôn trọng bản hợp đồng mà chúng tôi đã ký kết, và thậm chí quan trọng hơn nữa là cái bắt tay của chúng tôi. Chúng tôi đã đồng ý phi hạt nhân hóa Bắc Triều Tiên. Trong khi đó, Trung Quốc có lẽ đã gây áp lực tiêu cực lên thỏa thuận do lập trường của chúng ta đối với thương mại của Trung Quốc. Hy vọng là không phải như vậy. Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã kết thúc 2 ngày thảo luận với các quan chức Bắc Triều Tiên ở Bình Nhưỡng hôm 7 tháng 7 và cho biết các cuộc đàm phán về phi hạt nhân hóa với Bắc Triều Tiên sẽ khó khăn. Vì anh Tàu anh nhanh chứ bây giờ là bắt đầu có khó khăn. Về phần mình thì Bình Nhưỡng đã mô tả cuộc đàm phán với Mỹ với những lời lẽ chua chát. Sau cuộc gặp thượng đỉnh hôm 12 tháng 6 với ông Trump ở Singapore, ông Kim đã đưa ra một thỏa thuận chung chung là làm việc hướng đến phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên. Nhưng bản thỏa thuận giữa hai ông không có chi tiết cụ thể về khi nào và bằng cách nào quốc gia khép kín này sẽ giải trừ chương trình vũ khí hạt nhân của họ. Trong khi đó, ông Trump đã ra lệnh dừng vô thời hạn các cuộc tập trận mà ông cho là khiêu khích với Hàn Quốc, với động thái được cho là làm cho Bình Nhưỡng và Bắc Kinh hài lòng. Bây giờ đến anh Nga sẽ vào. Bản tin của đài RFI Pháp ngày hôm qua, chuyên cơ của Kim Jong-un xuất hiện ở Vladivostok là cái cảng Á Châu của nước Nga. Một chiếc phi cơ được cho là máy bay riêng của lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un xuất hiện ở Vladivostok vào ngày 9 tháng 7, 2018. Giới chuyên gia cho rằng có thể đây là chuyến đi tiền trạm để chuẩn bị cho ông Kim Jong-un thăm Nga. Vào tháng, không, nhưng mà hiện vẫn chưa rõ ông Kim có trên máy bay hay không. Vào tháng 5, 2018, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã mời lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un dự diễn đàn kinh tế Phương Đông thường niên. Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe cũng được mời đến Nga. Và Điện Kremlin cho biết sẵn sàng tổ chức thượng đỉnh 5 hoặc 6 bên nếu ông Kim Jong-un đến Vladivostok để bàn về tiến trình phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên cho bên này hội nghị. Thật tại, lại 5 bên, 6 bên. Anh Tàu đã bị gạt ra rìa rồi, bây giờ anh Nga muốn tiến vào lại 5 bên, 6 bên để kéo dài. Và Hàn Quốc cắt nghĩa cái việc mà hủy tập trận với Mỹ thì tỏ thiện chí thôi. Bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Hàn Quốc hủy tập trận thường niên để hỗ trợ đàm phán với Bình Nhưỡng. Hàn Quốc hôm ngày 20 tháng 7 loan báo quyết định hủy cuộc diễn tập huy động lực lượng thường niên vào năm nay như là một phần của việc dừng tập trận chung với Mỹ, nhưng sẽ tiến hành các cuộc tập trận riêng của họ để duy trì tính sẵn sàng chiến đấu. Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc nói việc ngừng tập trận chung có thể tạo điều kiện dễ dàng hơn cho các cuộc đàm phán về giải trừ vũ khí hạt nhân hiện đang diễn ra giữa Bình Nhưỡng và Washington. Cuộc tập trận sát nhập này sẽ được ra mắt vào tháng 10 khi cuộc diễn tập huấn luyện trên thực địa Hô Cúc diễn ra, cũng theo các quan chức Hàn Quốc. Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Song Yun-mu nói quân đội chúng tôi sẽ thực hiện các cuộc tập trận một mình vào năm nay và sẽ quyết định về các cuộc tập trận chung thông qua tham vấn với phía Hoa Kỳ. Bây giờ một tấm gương là bị tàu xâm thực như thế nào, chuyên môn nó đưa ra bẫy nợ để nó bành trướng vào các nước mà nó muốn xâm thực. Đây là một bài học của Malaysia. Bài học này là chính quyền Malaysia trước kia là thất tàu, bị tàu nó mua chuộc. Bây giờ chính quyền Malaysia thay đổi và ông tổng thống mới, ông ấy lật ngược thế cờ. Bản tin ngày 9 tháng 7 2018 của báo Bố Xít Việt Nam đăng nhé, báo Việt Nam đăng, báo Việt Cộng đăng, và Đốc Bố Xít đem về cho tôi với lời bình luận nhân cái vụ Malaysia này có một bài học cho anh Việt Cộng. Phải thừa nhận với nhau rằng người Việt Nam đâu có kém cỏi các dân tộc khác về dân tộc tính, quốc gia tính. Trái lại là khác. Nhưng vì sao quan chức Việt Nam lại liệt nhược cả hai cái tính nói trên? Đến mức cứ hở ra là bập ngay vào những món vay của tàu, như bô xít, như đường sắt trên cao, như nhà máy điện than. Vỗ đào vỗ ấy đều bị họ lừa sát ván, khiến đất nước lâm vòng thất điên bát đảo. Thế mà quan ta vẫn cứ say sưa bập, và càng muốn bập thêm chứ không chịu nhả ra miếng nào. Đấy là về bình luận của Bố Xít Việt Nam. Bây giờ tấm gương Malaysia như thế nào? Chính phủ Malaysia quyết định dừng dự án đường sắt cho nhà thầu Trung Quốc thi công trị giá 20 tỷ USD đã làm dấy lên nhiều lo ngại về tương lai của sáng kiến vành đai và con đường mà Bắc Kinh theo đuổi từ nhiều năm nay. Năm 2017, công ty xây dựng giao thông Trung Quốc CCCC, một doanh nghiệp nhà nước của Trung Quốc, đã trúng thầu thi công dự án đường sắt bờ biển Đông dài 620 km, 85% chi phí xây dựng tuyến đường sắt này được Ngân hàng Xuất nhập khẩu Trung Quốc cho vay. Đến ngày 4 tháng 7, công ty đường sắt Malaysia, đơn vị quản lý dự án trên, xác nhận đã yêu cầu công ty Trung Quốc dừng thi công công trình này. Lý do dẫn tới quyết định bất ngờ trên của Malaysia được cho là có liên quan tới tình trạng đội vốn của dự án. Đã nói chuyên môn như vậy, nó cho vay một số tiền, xong rồi nó trúng thầu xong rồi nó làm nửa chừng, nó bảo phải đội vốn lên chứ bấy nhiêu không đủ, là phải vay thêm, cứ vay nợ nhận ngập đầu rồi nó ra lệnh cái gì phải làm theo cái đó. Đấy là cái, vì thế cho nên chính quyền mới của Malaysia bèn ngừng. Dự án đường sắt trên là một trong số các dự án cơ sở hạ tầng lớn của Trung Quốc tại Malaysia mà chính phủ mới của Thủ tướng Mahathir Mohamad muốn xem xét và đàm phán lại trong bối cảnh có nhiều quan ngại về chính sách phát triển thiếu bền vững cũng như các vấn đề liên quan tới quản lý nhà nước của chính quyền tiền nhiệm. Kể từ khi giành chiến thắng cho cuộc bầu cử hồi tháng 5, chính phủ của Thủ tướng Mahathir đã cam kết cắt giảm nợ công, loại trừ tham nhũng và xem xét lại các dự án lớn. Việc Malaysia quyết định dừng thi công dự án đường sắt với nhà thầu Trung Quốc được xem là tín hiệu cho thấy Thủ tướng Mahathir đã thực hiện đúng cam kết do ông đưa ra trước đó về việc kiềm chế tầm ảnh hưởng của Trung Quốc tại quốc gia Đông Nam Á này. Nhớ nhé, kiềm chế tầm ảnh hưởng của Trung Quốc tại quốc gia Đông Nam Á này. Dưới thời ông Najib tổng tiền nhiệm đó, Malaysia đã ký các thỏa thuận về cơ sở hạ tầng với tổng giá trị giá lên tới 34 tỷ USD theo sáng kiến vành đai và con đường. Tuy vậy, đương kim Thủ tướng Mahathir muốn đàm phán về điều khoản của các thỏa thuận mà người tiền nhiệm từng đặt bút ký với Bắc Kinh. Ông Mahathir phát biểu trong cuộc họp báo hồi tháng 6 đề cập tới dự án này và số tiền hàng tỷ USD mà Malaysia mượn của Trung Quốc để hoàn tất dự án này. Ông nói rằng, chúng tôi hy vọng sẽ giảm được nhiều chi phí vì đang có nhiều điều sai sót được thực hiện. Bây giờ nhân cái dịp này nhắc đến cái bài học của Sri Lanka nữa. Một số chuyên gia lo ngại rằng các dự án thuộc sáng kiến vành đai và con đường có thể đẩy các nước nhỏ vào bẫy nợ của Trung Quốc, tạo điều kiện để Bắc Kinh gây ảnh hưởng tới các quyết định chiến lược, thậm chí nắm quyền kiểm soát cơ sở hạ tầng trọng yếu của đất nước. Năm ngoái, chính phủ Sri Lanka đã ký thỏa thuận trị giá 1,12 tỷ USD cho phép một tập đoàn nhà nước Trung Quốc khai thác cảng nước sâu Hambantota trong vòng 99 năm. Số tiền này sẽ được dùng để trang trải khoản nợ 6 tỷ USD Sri Lanka vay Bắc Kinh trước đó. Cái bẫy nợ đó. Báo Financial Times dẫn lời một quan chức của Bộ Tài chính Malaysia cho biết nước này cũng đình chỉ hai dự án đường ống dẫn dầu do Trung Quốc hậu thuẫn, tương tự dự án đường sắt. Hai dự án đường ống dẫn dầu đều được phê duyệt từ năm 2016 với số tiền đầu tư được vay từ Ngân hàng Trung Quốc. Trong khoảng 10 năm tính tới 2016, Trung Quốc đã cho các quốc gia khu vực Thái Bình Dương vay 2,2 tỷ USD. Dù các khoản tiền này được chuyển tới dưới danh nghĩa là quà tặng, song tổ chức Lowy Institute Australia cho biết đây là những khoản vay ưu đãi hoặc vay với lãi suất thấp. Các chuyên gia cho rằng Trung Quốc sẽ buộc các quốc gia nhận tiền vay, xây các công trình cơ sở hạ tầng và chọn thuê các nhà thầu của Bắc Kinh. Tiếp tục, những nước tống gáy anh tàu cộng. Bây giờ bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Phái đoàn cao cấp Đài Loan sắp đến Mỹ, Trung Quốc tức giận, tức là nước Mỹ ra một cái đạo luật là tiếp ngoại giao Đài Loan và bây giờ thực hiện. Bộ trưởng Đài Loan phụ trách các vấn đề đại lục, ông Trần Minh Thông, sẽ đến thăm Washington vào cuối tuần này. Hãng thông tấn CNA của hòn đảo này cho biết Đây sẽ là lần đầu tiên một quan chức nội các của chính phủ Tổng thống Thái Anh Văn có chuyến thăm ngoại giao đến Mỹ. Ông Trần dự kiến sẽ đến Mỹ vào ngày 16 tháng 7 và trở lại Đài Loan vào ngày 23 tháng 7. Trong chuyến đi Mỹ lần này, ông sẽ đến New York và thủ đô Washington DC. Bên cạnh gặp gỡ các quan chức chính quyền, ông Trần dự kiến sẽ có các buổi nói chuyện với tại các viện nghiên cứu như Quỹ Di sản Mỹ và Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế. Mặc dù vẫn có khả năng phái đoàn Đài Loan sẽ gặp các quan chức khác của Bộ Ngoại giao Mỹ, các nguồn tin cho hay ông Trần nhiều khả năng nhất là sẽ gặp trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách các vấn đề Đông Á và Thái Bình Dương, đó là bà Susan Thornton. Các cuộc tiếp xúc của ông Trần và các quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ là lần đầu tiên giữa hai bên có cuộc tiếp xúc cấp cao sau khi chính quyền Mỹ thông qua đạo luật du hành Đài Loan hồi tháng 3 năm nay, nhớ nhé. Tháng 3 là ra cái đạo luật du hành Đài Loan. Mặc dù không có khả năng ông Trần gặp gỡ các quan chức nội các ở thủ đô Washington DC, chuyến đi Mỹ này của ông có thể làm cho Bắc Kinh nổi giận. Mối quan hệ giữa Bắc Kinh và Washington đã ở trên bờ vực với các biện pháp đánh thuế qua lại, và sau sự kiện hai tàu khu trục Mỹ đi qua eo biển Đài Loan từ ngày 7 cho đến ngày 8 tháng 7. Lần đầu tiên Mỹ có động thái như vậy kể từ năm 2007. Bây giờ bên tàu độc tài đảng trị y hệt như là bên Việt Nam. Đây là trường hợp của một nhà đấu tranh nhân quyền. Bản tin ngày hôm qua của đài RFI Pháp Trung Quốc đấu tranh đòi thả luật sư nhân quyền biệt tích 3 năm nay. Cách đây 3 năm, ngày 9 tháng 7 năm 2015, hơn 200 luật sư bảo vệ nhân quyền trở thành nạn nhân của một đợt trấn áp trên khắp Trung Quốc, còn được biết dưới tên gọi là sự kiện 7 là 9, tức là ngày 9 tháng 7. Thông tin viên RFI đã gặp bà Lý Văn Tức, tức là vợ của ông luật sư Vương Toàn Trương, người vẫn kiên trì đấu tranh từ 3 năm nay để chồng bà được thả. Bà nói, từ 3 năm nay bà Lý Văn Tức không biết phải trả lời con trai mình như thế nào. Bà nói, rất khó, con trai tôi 5 tuổi rưỡi và không ngừng hỏi tại sao bố con không về. Người cha của gia đình, luật sư Vương Toàn Trương, nhà tranh đấu của nhân quyền, cho đến giờ vẫn mất tích. Bà Lý Văn Tức giải thích, chồng tôi bị bắt ngày 10 tháng 7 năm 2015, tôi đã mời liên tiếp 7 luật sư nhưng chính quyền luôn từ chối cho gặp chồng tôi. Giờ tôi không biết liệu ông ấy còn sống hay không nữa. Bản thân bà Lý Văn Túc cũng bị công an quấy nhiễu, là một phụ nữ trẻ, vẻ ngoài yếu ớt nhưng rất quyết tâm, nhưng bà không ngừng tranh đấu để người chồng bị buộc tội lật đổ nhà nước được trả tự do. Bà nói tiếp bằng nguyên văn nhé, trong vòng 3 năm tôi bị bắt 9 lần mà không hề có lý do. Họ lột quần áo của tôi và chửi tôi. Con trai tôi không được đến trường. Chúng tôi không có chỗ ở gì cố định nữa. Và chúng tôi bị theo dõi 24 trên 24 giờ. Tròn 3 năm Trung Quốc tiến hành trấn áp tổ chức bảo vệ nhân quyền. Human Rights Watch ra thông cáo nhấn mạnh thêm một ngày giam cầm bất công các luật sư khiến tình hình nhân quyền tại Trung Quốc vốn đã tối tăm lại càng tối tăm hơn. Có lẽ dưới áp lực quốc tế như thế nào đó, tàu đã phải trả tự do cho bà quá phụ Lưu Hữu Ba, tức là bà, ông này ông được giải một Nobel và ông chết, nó ra mông cho đến chết, bây giờ nó phải thả bà vợ ra. Bản tin ngày hôm qua của đài tiếng nói Hoa Kỳ, Trung Quốc trả tự do để quá phụ Lưu Hữu Ba sang Đức. Việc trả tự do cho bà Hà, người chưa bao giờ bị cáo buộc bất cứ tội hình sự nào, là kết quả của nhiều năm vận động của các chính phủ phương Tây và các nhà hoạt động. Người phụ nữ 57 tuổi được thả tự do chỉ một ngày trước khi tròn một năm kỷ niệm ngày mất của nhà bất đồng chính kiến, và là chồng của bà, là ông Lưu Hữu Ba, người lúc đó đang thụ án tù giam vì tội xúi dục chống phá nhà nước. Những người bạn thân của bà Hà như là Gao Yu, một cựu nhà báo ở Bắc Kinh, và Yu Wangwei được biết tới với bút danh Yedu, nói rằng bà đã lên chuyến bay của hàng không Phần Lan Finnair để tới Berlin, cất cánh vào sáng ngày 10 tháng 7. Ông Vu cho biết ông đã nói chuyện với người anh trai của bà Hà là Lưu Trọng. Ông Vu nói qua điện thoại, Lưu Hà đã bị cách ly trong nhiều năm. Những người bạn này cho biết bà Hà muốn tới Đức vì ở đó bà có một nhóm bạn từng là những nhà bất đồng chính kiến và trong giới văn học của Trung Quốc. Vào tháng 12 năm 2009, Trung Quốc tuyên Lưu Hữu Ba bản án 11 năm tù giam vì các cáo buộc kích động lật đổ quyền lực nhà nước sau khi ông tham gia viết một tuyên ngôn kêu gọi thay đổi chính trị và tự do hóa kinh tế. Ngay sau khi Ủy ban Nobel trao giải hòa bình cho Lưu Hữu Ba vào năm 2010 và làm Bắc Kinh tức giận, các giới chức Trung Quốc đã quản thúc bà Lưu Hà tại nhà. An ninh canh giữ xung quanh nhà bà ở Bắc Kinh mọi lúc và hạn chế việc bà tiếp cận Internet cũng như thế giới bên ngoài. Họ chỉ cho phép bà thỉnh thoảng gọi điện cho một số người bạn nhất định. Một người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm 10 tháng 7 nói rằng bà Lưu Hà đã sang Đức và cho biết bà đi chữa bệnh theo ý nguyện của bà. Và nước Mỹ tiếp tục có những đòn chiến tranh thương mại với Tàu Cộng. Bản tin của đài BBC ngày hôm nay: Hoa Kỳ có kế hoạch đánh thêm thuế lên Trung Quốc. Hoa Kỳ vừa tăng tốc cuộc chiến thương mại với Trung Quốc sau khi liệt kê thêm hàng ngàn hàng hóa Trung Quốc trị giá 200 tỷ đô la mà Washington đã có kế hoạch áp đặt thuế bổ sung vào tháng 9. Động thái này diễn ra chỉ vài ngày sau khi hai quốc gia áp đặt mức thuế quan trị giá 34 tỷ đô la lên hàng hóa của nhau. Tổng thống Donald Trump trước đó đã đe dọa sẽ áp đặt mức thuế bổ sung đối với Trung Quốc nếu Bắc Kinh trả đũa. Danh sách này còn nêu tên hơn 6.000 mặt hàng bao gồm các sản phẩm thực phẩm, khoáng sản và hàng tiêu dùng, cũng như túi sách. Mỹ muốn Trung Quốc ngưng các hoạt động bị cáo buộc là khuyến khích chuyển giao sở hữu trí tuệ như ý tưởng thiết kế và sản phẩm cho các công ty Trung Quốc. Ví dụ như yêu cầu các công ty nước ngoài chia sẻ quyền sở hữu với các đối tác địa phương nếu muốn tiếp cận thị trường Trung Quốc. Đại diện thương mại Hoa Kỳ Robert Lighthizer cho biết đã không có một sự biện hộ nào cho hành vi trả đũa của Trung Quốc. Ông nói, trong quá khứ, Hoa Kỳ đã sẵn sàng tham gia vào các nỗ lực để giải quyết các mối quan ngại về thực tiễn thương mại bất công bằng của Trung Quốc và việc Trung Quốc mở cửa thị trường cho hàng hóa và dịch vụ của Mỹ. Trong khi đó, chúng tôi sẽ vẫn cảnh giác trong việc bảo vệ khả năng cạnh tranh của các lao động và doanh nghiệp của chúng tôi trên cơ sở công bằng và có lợi cho đôi bên. Trong khi đó thì báo chí Mỹ cũng nói rằng nhiều công ty lo lắng bị thiệt hại, nhưng mà theo tôi thì những cái công ty nhỏ lo lắng đó có thể được Mỹ giải quyết dễ dàng. Và bản tin nữa, ngày 9 tháng 7 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ cho biết rằng anh Việt Cộng dính líu đến anh Tàu như thế nào trong vấn đề chiến tranh thương mại. Bản tin của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ ngày 19 tháng 7: Trung Quốc dùng Việt Nam để đỡ đạn trong cuộc chiến thương mại với Mỹ. Khu hợp tác kinh tế qua biên giới, thường được gọi tắt là khu hợp tác kinh tế, là một ý tưởng do Trung Quốc đưa ra và đang đàm phán với nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam. Mô hình này được mô tả là hai nước một khu tự do thương mại vận hành khép kín. Theo đó, khu vực hợp tác kinh tế sẽ có các phân khu theo chức năng như khu chế tạo, gia công, kho bãi, thông quan hàng hóa, trung tâm thương mại, và hai chính phủ sẽ cùng phối hợp quản lý, khai thác và chia lợi nhuận. Từ năm 2007, Hà Nội và Bắc Kinh đã bắt đầu xúc tiến mô hình khu hợp tác kinh tế qua biên giới tại các tỉnh Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng, Lào Cai, nhưng cho đến nay vẫn chưa hoàn thành quá trình đàm phán để bắt đầu xây dựng. Trong chuyến thăm Việt Nam vào tháng 11 năm ngoái của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, hai bên đã ký bản ghi nhớ đồng ý đẩy nhanh tiến độ đàm phán thỏa thuận khung cho việc xây dựng các khu hợp tác kinh tế này. Trước tình hình cuộc chiến thương mại đang bắt đầu hành hình khi Washington hôm cuối tuần rồi nổ phát súng đầu tiên bằng việc đánh thuế 25% lên hàng hóa của Trung Quốc trị giá 34 tỷ USD, khiến Bắc Kinh tuyên bố sẽ đáp trả. Một số chuyên gia quốc tế dự đoán Việt Nam sẽ trở thành một nơi trú ẩn giúp cho hàng hóa Trung Quốc đỡ đạn trước đòn đánh thuế quan nặng nề của Mỹ khi đi vào thị trường Hoa Kỳ. Chuyên gia Murray Hebert của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế CSIS ở Washington, Mỹ nhận định với VOA rằng khả năng này hoàn toàn có thể xảy ra. Ông phân tích, chúng ta đã thấy điều đó rồi đấy thôi.
Khi Việt Nam tham gia vào Hiệp định Thương mại Đối tác Xuyên Thái Bình Dương, Trung Quốc thấy rằng Việt Nam sẽ tiếp cận được dễ dàng hơn vào thị trường Mỹ, nên đã tìm cách sản xuất hàng hóa tại Việt Nam để hưởng lợi từ TPP. Mặc dù vậy, theo chuyên gia của CTS, trong bối cảnh tranh chấp thương mại, Hoa Kỳ chắc chắn sẽ để mắt kỹ hơn đến luồng hàng hóa Trung Quốc thông qua một nước thứ ba như Việt Nam để vào Mỹ, nên đây không phải là một lối thoát dễ dàng. Một trong những khu vực xâm nhập Trung Quốc là thị xã Bằng Tường, thuộc thành phố cấp địa khu Sùng Tà của Trung Quốc. Phó thị trưởng của thành phố này, Lu Hui, bày tỏ với South China Morning Post rằng rất muốn tạo ra một khu hợp tác với Việt Nam với nguồn vật liệu, vốn và nhân công tự do, và các sản phẩm được sản xuất trong khu vực này có thể được lựa chọn dán nhãn hiệu Made in Vietnam hay là Made in China đó. Dùng Anh Việt Cộng để qua mặt tờ Mỹ đó. Trong khi đó, Bí thư Đảng Cộng sản ở Bằng Tường nói thẳng rằng tranh chấp thương mại với Washington khiến cho các nhà xuất khẩu Trung Quốc gặp khó khăn khi đưa sản phẩm Made in China trực tiếp sang Mỹ, nên một số sẽ được vận chuyển thông qua các nước thành viên ASEAN. Quan chức đứng đầu Đảng Cộng sản ở Bằng Tường đề nghị những khu vực biên giới Trung Quốc với Việt Nam như Bằng Tường nên xúc tiến tích cực hơn để biến thương mại vận chuyển thành gia công và sản xuất tại địa phương. Ngoài Việt Nam, Trung Quốc còn xây dựng các khu hợp tác kinh tế với Myanmar, Lào, Kazakhstan, Nga. Tuy nhiên, cho đến nay, chỉ có một khu hợp tác kinh tế với Kazakhstan là hoàn thành và đi vào hoạt động. Theo đánh giá của chuyên gia Hebe, còn quá sớm để đưa ra kết luận cụ thể về tác động của cuộc chiến thương mại giữa Trung Quốc và Mỹ lên nền kinh tế Việt Nam. Tuy nhiên, theo chuyên gia này, dù thế nào thì Việt Nam chắc chắn cũng sẽ bị ảnh hưởng trong cuộc chiến của hai cường quốc, nhưng ở một mức độ không lớn, vì Việt Nam không phải là một nhà cung cấp toàn cầu như Singapore hay Malaysia về các sản phẩm như linh kiện điện tử, vốn là mặt hàng chịu tác động nặng từ chính sách thuế quan mới của Mỹ. Chuyên gia của CSIS nói thêm rằng không những vậy, Việt Nam có thể sẽ còn hưởng lợi nếu biết cách xoay sở thúc đẩy thương mại tự do với châu Âu, Nhật Bản và các nước ASEAN, bên cạnh những lợi ích ngắn hạn từ việc hàng hóa sản xuất tại Trung Quốc gặp trở ngại khi xuất khẩu. Đấy, anh Việt Cộng là như thế. Và nội bộ anh Việt Cộng thì anh muốn đóng vai là thoát Trung, nhưng mà anh cứ luôn luôn đi lộ tẩy. Đây là bản tin ngày 10 tháng 7 của Bosit Việt Nam và đăng theo báo Người Việt. Anh Tàu cử một phái đoàn sang Việt Nam ở khách sạn Rex, và khách sạn Rex nó có cái bản đồ Việt Nam mà có hoàng đảo, đảo Hoàng Sa và Trường Sa, và nhà cầm quyền Việt Cộng ra lệnh cho khách sạn phải che cái bản đồ đó đi để cho tàu nó không trông thấy. Khách sạn Rex che bản đồ Việt Nam khi bí thư Sài Gòn tiếp lãnh đạo Trung Quốc. Nhân viên khách sạn Rex lúc đầu đã phản đối lệnh của Sở Ngoại vụ thành phố Sài Gòn về việc phải dùng một chậu cây lớn để che và tắt đèn gần vị trí đặt tấm bản đồ cho thấy Biển Đông và hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam. Nhưng Giám đốc Sở Ngoại vụ Lê Quang Long đã khiển trách và buộc khách sạn phải làm theo lệnh trước khi ông Hoàng Khôn Minh xuất hiện. Một viên chức ngành du lịch đề nghị ẩn danh nói với Nhật báo Người Việt hôm 8 tháng 7, 2018. Sự việc được cho là đã xảy ra trong sự kiện Bí thư Thành ủy thành phố Sài Gòn Nguyễn Thiện Nhân tiếp ông Hoàng Khôn Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tuyên truyền Trung ương của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Ông Hoàng Khôn Minh gặp ông Nguyễn Thiện Nhân hôm 6 tháng 7 sau khi đã gặp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và dự hội thảo lý luận lần thứ 14 giữa hai đảng Cộng sản nhà này. Nó có hội thảo lý luận để nó sao chép chính sách của nhau nữa. Còn báo điện tử của Chính phủ Việt Nam thì ghi rằng việc hai đảng thường xuyên tổng kết lý luận và thực tiễn đổi mới, cải cách mở cửa và trao đổi, học tập kinh nghiệm lẫn nhau là hết sức cần thiết và bổ ích. Chuyến thăm Việt Nam của ông Hoàng Khôn Minh diễn ra trong bối cảnh người dân Việt Nam sục sôi về chuyện Hà Nội ngày càng hèn yếu trước áp lực của Bắc Kinh về Biển Đông. Việc chấn áp bắt bớ giam cầm một loạt blogger được cho là có quan điểm chống Trung Quốc gần đây nhất là ông Lê Anh Hùng bị bắt hôm 5 tháng 7 cũng khiến công luận bất bình và đặt câu hỏi chính quyền đứng về phía người dân hay đứng về phía Bắc Kinh. Sự việc ở khách sạn Red cũng làm cho người ta nhớ đến chuyện các nhà hoạt động ở Sài Gòn, Hà Nội đều bị canh gác tại nhà cẩn mật mỗi khi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sang thăm Việt Nam. Ở chiều hướng ngược lại, dư luận càng hoang mang khi thấy chuyện du khách mặc áo đường lưỡi bò ngang nhiên xuất hiện ở Việt Nam mà chính quyền loay hoay xử lý vì sợ tổn hại đến đại cục. Đó luôn luôn là đại cục nhé. Tờ Hoàn Cầu Thời báo hồi tháng 5 2018 nói việc 14 du khách Trung Quốc bị giới chức tỉnh Khánh Hòa yêu cầu cởi bỏ áo thun quân hình bản đồ đường lưỡi bò là hành động quá lố nhằm kích động tâm lý bài Trung và có thể làm tổn hại tới quan hệ song phương Việt Trung. Cũng cần nói thêm là mấy năm gần đây thỉnh thoảng các báo lề phải ở Việt Nam mới được phép ghi rõ là tàu Trung Quốc thay cho cụm từ tàu lạ mỗi khi tường thuật chuyện tàu nước này đâm chìm tàu cá Việt Nam ở ngoài khơi. Trong khi đó thì Ngoại trưởng Mỹ trong chuyến công du Á Châu đến thăm Việt Nam và lại một chuyện tức cười xảy ra là ông Đệ trong cái tweet của đại sứ Mỹ thì có nói đến vấn đề nhân quyền nhưng mà bản dịch tiếng Việt thì lại lờ đi. Đây là bản tin của đài Tiếng Nói Hoa Kỳ ngày hôm nay. Nhân quyền biến mất khỏi Facebook của đại sứ Mỹ gây tranh cãi. Một bài trên trang Facebook chính thức của tờ đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam đang gây ra nhiều tranh cãi khi cư dân mạng nhận thấy có sự bất nhất về nội dung nói đến nhân quyền và pháp quyền. Bài của đại sứ Clinton Brink được đăng vào khoảng 9:30 tối 8 tháng 7 giờ Hà Nội sau khi Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo gặp gỡ nhiều đại diện doanh nghiệp tại một khách sạn ở thủ đô Việt Nam trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức của ông. Đại sứ Mỹ cho hay trong bài trên Facebook của ông, nguyên văn: tại buổi gặp gỡ các doanh nhân, Ngoại trưởng Pompeo đã khẳng định rằng Hoa Kỳ sẽ tiếp tục nỗ lực vì một Việt Nam hùng mạnh, thịnh vượng và độc lập, một quốc gia tham gia thương mại công bằng và đối ứng, một khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương tự do và mở mang, tính sống còn cho sự tăng trưởng thương mại liên tục giữa hai nước chúng ta. Không có vấn đề nhân quyền nha. Nhưng mà khoảng 3 tiếng sau khi bài được đăng, bắt đầu có những phản đàn từ một số người rằng phần tiếng Việt bị thiếu. Nhà hoạt động trẻ được nhiều người biết tiếng là Nguyễn Anh Tuấn lên tiếng đầu tiên. Anh nói ý kiến, bạn nào bên sứ quán dịch thiếu rồi, với hàm ý rằng có thể không phải chính đại sứ Clinton Brink viết và đăng bài trên Facebook và do đội ngũ nhân viên của ông thực hiện. Tiếp đến, anh Tuấn bổ sung các cụm từ còn thiếu để phần tiếng Việt hoàn toàn tương đương với phần tiếng Anh. Đó là phần tiếng Anh có rằng, vì một Việt Nam hùng cường, thịnh vượng và độc lập, một quốc gia tham gia thương mại công bằng và đối ứng, đóng góp cho an ninh toàn cầu và tôn trọng nhân quyền và pháp quyền. Nó xóa cái đó đi. Facebooker Bảo Trung Nguyễn có lượng người theo dõi đông đảo viết đến Facebook của ngài đại sứ mà cũng tự kiểm duyệt. Bây giờ nó chết chẹt giữa Mỹ và Tàu, bây giờ nó loay hoay một cách rất là tiêu lầm. Bây giờ ta đại sứ Mỹ thì nói rằng không có sự kiểm duyệt. Trong email trả lời, văn phòng báo chí của đại sứ quán cũng cung cấp đường link đến bài phát biểu bằng tiếng Anh của Ngoại trưởng Pompeo được đăng lên cả hai trang web của Bộ Ngoại giao Mỹ và Phái đoàn Ngoại giao Mỹ ở Việt Nam. Văn phòng nói thêm rằng nội dung đầy đủ bằng tiếng Việt sẽ được đại sứ quán đăng lên sớm. Nhưng mà đây là bây giờ loay hoay. Nhưng mà tôi nghĩ rằng thì nếu mà Mỹ nó lờ vấn đề nhân quyền đi cũng là một cách để đánh xì phé với Việt Cộng thôi. Nhưng cái sự kiện này chứng tỏ rằng bọn Việt Cộng rất là lúng túng, chết chẹt giữa Mỹ và Tàu. Bây giờ nó không biết theo ai. Nếu mà theo Mỹ thì phải nói vấn đề nhân quyền, mà nói nhân quyền là một cái điều tối kỵ đối với chế độ của nó. Cho nên nó rất là loay hoay. Trong khi đó thì nội bộ nó tiếp tục tranh quyền tranh ăn, lùng ca lùng cùng. Bản tin của đài BBC ngày hôm qua lại nói là nhằm theo lại cái vụ Mobifone với ABC. Công an bắt ông Lê Nam Trà. Bộ Công an nói ngày 10 tháng 7 đã khởi tố vụ án hình sự về tội vi phạm quy định về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng quy định tại điều 220 Bộ luật hình sự 2015 xảy ra tại Tổng công ty Viễn thông Mobifone, Bộ Thông tin và Truyền thông và các đơn vị liên quan. Đồng thời Công an quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam hai người. Đó là ông Lê Nam Trà, nguyên chủ tịch hội đồng thành viên Tổng công ty Viễn thông Mobifone, hiện là cán bộ văn phòng Bộ Thông tin và Truyền thông, và ông Phan Đình Trọng, vụ trưởng vụ quản lý doanh nghiệp Bộ Thông tin và Truyền thông. Hai người bị bắt về tội vi phạm quy định về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công gây hiệu quả nghiêm trọng quy định tại khoản 3 điều 220 Bộ luật hình sự năm 2015. Đây là diễn biến mới nhất liên quan đến cuộc điều tra kéo dài về việc công ty Mobifone mua 95% cổ phần của công ty cổ phần nghe nhìn toàn cầu ABC. Sau gần 2 năm điều tra, Đảng Cộng sản tuyên bố vụ việc làm thất thoát lớn tài sản của nhà nước. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì cuộc họp của Ban Bí thư ngày 10 tháng 7 để ra kết luận về một số vụ kỷ luật trong Đảng. Đây là giai đoạn ông Nguyễn Bắc Sơn còn là Bộ trưởng, còn đương kim Bộ trưởng Trương Minh Tuấn là Thứ trưởng nên xảy ra cái vụ đó. Ban Bí thư Đảng Cộng sản quyết định thi hành kỷ luật Ban Cán sự Đảng Bộ Thông tin và Truyền thông trong nhiệm kỳ 2011-2016 bằng hình thức cảnh cáo, tức là đưa hai anh kia ra tòa. Nhưng mà anh Trương Minh Tuấn thì chỉ có kỷ luật cảnh cáo thôi. Bản tin đi vào chi tiết thì cái vụ này thì tôi đã điểm tin rồi nhiều lần rồi, tôi lướt qua. Nhưng mà bản tin của đài Á Châu Tự Do ngày 10 thứ 7 cũng lại nhắc lại cái bắt tạm giam hai ông Lê Nam Trà và Phạm Đình Trọng. Giờ thì nhưng mà cũng nhắc đến là cụ thể quyết định kỷ luật theo hình thức cảnh cáo được đưa ra đối với các ông Nguyễn Bắc Son và nguyên Bộ trưởng Thông tin ông Trương Minh Tuấn, Bộ trưởng đương nhiệm cùng các ông Phạm Hồng Hải, Thứ trưởng ông Phạm Đình Trọng, Vụ trưởng Vụ quản lý thuộc Bộ Thông tin và ông Lê Nam Trà. Đấy, tóm lại là anh Trương Minh Tuấn này là gà của anh Nguyễn Phú Trọng, cho nên anh chỉ bị cảnh cáo với kỷ luật thôi. Trong khi đó thì vụ Thủ Thiêm cũng lại là đang được xí xóa nữa. Bản tin của đài Á Châu Tự Do ngày 9 tháng 7. Thủ Thiêm nửa tháng sau lời hứa của ông Bí thư Thành ủy, tức là ông Nguyễn Thiện Nhân này, ông đi thăm được vào bị cướp đất ở Thủ Thiêm đó. Để ông nói bây giờ bà con đóng góp cho cách mạng như thế mà bây giờ đối xử như thế thì tôi rất là đau lòng này kia, thì bây giờ mời bà con vào ở những cái chung cư, nhưng mà bà con không chịu. Và bà con nói như thế này, câu nói vấn đề lên chung cư tạm cư là cho cả căn hộ chung cư tốt hơn ở dưới này thôi, chứ thật ra chưa giải quyết gì tốt hơn cho người dân. Coi như là đất của người dân chúng tôi đang bị kiện cáo, vấn đề trong ranh ngoài ranh thì chưa giải quyết. Nhưng ông Nguyễn Thiện Nhân bữa đó thì ông hứa là sẽ rút lên hai nhóm để giải quyết. Thứ nhất là nhóm chưa đủ về pháp lý, nghĩa là nhà người ta đang ở mà giờ làm đất nông nghiệp. Nhóm thứ hai là pháp lý đủ rồi nhưng người ta đấu tranh trong ranh ngoài ranh vẫn không chịu đi. Ông nói là ông sẽ cho tổ công tác đặc biệt rút hồ sơ hai nhóm này để xem xét giải quyết. Người dân cũng mong mỏi chờ người đứng đầu thành phố Hồ Chí Minh, chứ trước giờ cứ đá lên đá xuống rồi có giải quyết gì đâu. Cái cuối buổi gặp gỡ thì ông Nhân đề nghị người dân vào ở khu tái định cư cho bớt khổ, ổn định trong thời gian chờ kết luận của thanh tra chính phủ. Tuy nhiên người dân này không đồng ý với giải pháp do Nguyễn Thành Nhân đưa ra, lý do là không có nhu cầu để ở tạm cư ở trong căn hộ. Còn đó nguyên vẹn. Sắp tới có kết luận thanh tra chính phủ, và ông Nguyễn Thiện Nhân đã hứa như vậy rồi, thì bây giờ phải giải quyết dứt điểm với khu đô thị mới Thủ Thiêm, chứ không có đẩy người dân lên căn hộ chung cư để mà ở tạm. Rồi bao nhiêu năm nữa, giải quyết xong thì tự chúng tôi lo chỗ ở mới, nhà chúng tôi ngoài ranh thì phải trả đất lại cho chúng tôi, về kết nhà, khắc phục hậu quả cho người dân chúng tôi. Đâu có thể muốn đưa đi đâu thì đưa. Đó, đây. Nó dây dưa những cái vụ. Tôi lướt qua cái vụ Thủ Thiêm, bây giờ đến BOT thủ phí với thủ giá cãi nhau ỏm tỏi. Nó điều hành nhà nước một cách rất là tiêu lầm. Bản tin ngày 10 tháng 7, 2018 của đài BBC, trạm BOT đổi tên thì thu giá sang thu phí. Tổng cục đường bộ Việt Nam, Bộ Giao thông Vận tải vừa có chỉ thị đổi tên tất cả các trạm BOT từ trạm thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ sang thành trạm thu phí sử dụng đường bộ. Ông Nguyễn Văn Thế, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải tại kỳ họp thứ 5 của Quốc hội khóa 4 vừa cho biết đã tiếp thu ý kiến cử tri và dư luận xã hội nên có chỉ đạo thay đổi tên mới cho phù hợp. Mà nó cách nghĩa thì là cho phù hợp thôi chứ không phải là nó sai. Theo định nghĩa mới, tên gọi trạm thu phí được cho biết là nơi thu tiền dịch vụ sử dụng các dự án đầu tư xây dựng đường bộ để kinh doanh và được điều hành theo luật về giá. Việt Nam hiện có tất cả 88 trạm thu phí BOT, Bộ Giao thông Vận tải quản lý 73 trạm và Ủy ban Nhân dân các tỉnh quản lý 15 trạm. Vấn đề trạm BOT trong nước lâu nay gây bức xúc cho giới tài xế cũng như người dân, bởi theo họ thì mức phí và vị trí đặt trạm không hợp lý. Nhiều tài xế đã phản ứng bằng cách trả tiền lẻ nhằm kéo dài thời gian qua trạm để ban quản lý BOT phải xả trạm vì tắc nghẽn giao thông. Các trường hợp xô xát giữa tài xế và nhân viên BOT cũng được ghi nhận. Một số tài xế sau đó đã bị bắt vì cơ quan thẩm quyền cho rằng có hành vi kích động gây rối và cố tình phá hoại gây mất trật tự. Trong khi đó thì vấn đề môi trường vẫn là vấn đề tài đấu tranh. Và tôi nhớ rằng tôi có rất nhiều video các cuộc xuống đường chống luật an ninh mạng và luật đặc khu. Nhưng mà vì đây là bản tổng hợp tin tức, thành ra tôi không đem video đưa vào được. Bây giờ tiếp tục đấu tranh về các vấn đề môi trường. Bản tin ngày 10 tháng 7, 2018 của đài Á Châu Tự Do phản đối nhận chìm chất nạo vét xuống biển Cửa Lò. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam vừa gửi văn bản cho Bộ Tài nguyên Môi trường phản đối việc nhận chìm chất nạo vét xuống vùng biển Cửa Lò, tỉnh Nghệ An. Thế là bộ này nó phản đối bộ kia. Theo Bộ Nông nghiệp, vị trí nhận chìm là nơi ngư dân khai thác thủy sản truyền thống và rất gần khu vực bảo vệ nguồn lợi thủy sản tiềm năng thuộc vùng biển ven bờ Nghi Xuân, Hà Tĩnh. Đây cũng là bãi đẻ, bãi ươm nuôi tự nhiên của các bãi hải sản vùng Bắc biển Bắc Trung Bộ. Năm ngoái, Bộ Tài nguyên Môi trường cũng kiến nghị cho phép nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân nhận chìm 1 triệu mét khối bùn thải xuống biển gần khu vực biển Hòn Cao, tỉnh Bình Thuận. Kiến nghị này vấp phải sự phản đối mạnh từ phía dư luận và các chuyên gia. Các chuyên gia cho rằng việc nhận chìm bùn như vậy sẽ làm đục nước, ảnh hưởng nghiêm trọng đến hệ sinh thái biển và nghề cá của người dân. Trước phản ứng mạnh của người dân đối với tình trạng nhà máy nhiệt điện phát tán ô nhiễm gây hại đến sức khỏe và mưu sinh, vào ngày 29 tháng 6 vừa qua, Tổng Công ty Điện lực Việt Nam đã kiến nghị lên Chính phủ và Bộ Công an đưa Trung tâm Nhiệt điện Vĩnh Tân vào diện bảo vệ an ninh đặc biệt, tức là sao biểu tình. Kiến nghị này nhận được sự đồng thuận của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận, nơi đặt Trung tâm Nhiệt điện Vĩnh Tân với 4 nhà máy. Bây giờ, môi trường thảm hại. Đấy là một vụ nữa. Đài Á Châu Tự Do ngày 10 tháng 7, công nhân công ty Yazaki đình công yêu cầu giải thích tình trạng ngất xỉu vì hít phải khí lạ. Đấy, nó phát triển bừa bãi nhé. Hàng trăm công nhân công ty Yazaki Đông Mai, tỉnh Quảng Ninh sáng ngày 10 tháng 7 đã đình công, biểu tình tập trung tại công ty để đòi hỏi trả lời rõ ràng về nguyên nhân hàng loạt công nhân ngất xỉu và choáng váng vì hít phải khí lạ vào hôm 6 tháng 7. Theo kết luận ban đầu của cơ quan chức năng, nguyên nhân chính là do nắng nóng. Nó đổ hướng như là ở dưới biển thì nó tại rong biển, bây giờ nó đổ tại nó nắng nóng. Tuy nhiên, rất nhiều công nhân không đồng tình với kết luận vừa nêu, cũng như lời giải thích của công ty do người dân phun thuốc trừ sâu bởi phân xưởng luôn đóng kín máy điều hòa ra. Đấy, công ty nó cắt nghĩa, nhưng mà dân thì không đồng ý. Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Ninh cũng cử đại diện đến công ty Yazaki Đông Mai để tìm hiểu nguyên nhân và trao đổi với công nhân với mục tiêu được nói nhằm ổn định tình hình. Trước Liên đoàn Lao động luôn luôn nó đứng với phía chủ. Trước đó vào khoảng 8 giờ sáng ngày 6 tháng 7, 2018, gần 50 công nhân tại xưởng của công ty Yazaki Đông Mai, khu công nghiệp Đông Mai, Đông Mai, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh bị ngộ độc khí làm buồn ói ngất xỉu phải cấp cứu ở bệnh viện và hàng trăm công nhân phải sơ tán. Sau 5 ngày xảy ra việc tại khu nhà xưởng sản xuất vẫn lẻ tẻ xuất hiện công nhân bị ngất xỉu co giật, trong khi nhiều công nhân vẫn chưa được xuất viện. Đây không phải là lần đầu tiên công nhân bị ảnh hưởng sức khỏe hàng loạt khi làm việc tại công ty Yazaki. Ngày 2 tháng 6 năm 2018 đã có 34 công nhân đang làm việc cũng có dấu hiệu đau đầu, chóng mặt, cơ thể nôn nao, phải đi cấp cứu, và 2.700 công nhân khác đang làm việc phải sơ tán để lánh nạn. Chế độ nó như thế, xã hội nó như thế, nó tiếp tục bỏ tù các nhà tranh đấu. Bản tin ngày 10 tháng 7 năm 2018 của đài, của Facebook Levinson, cho blog Exodus Việt Nam đem về cho tôi. Tòa án Cộng sản Hà Nội tuyên y án đối với ba nhà hoạt động nhân quyền. Đó là lúc 20:45 ngày 10 tháng 7 năm 2018 trong phiên tòa phúc thẩm Tòa án Cộng sản Hà Nội y án đối với ba người yêu nước là Vũ Quang Thuận hay còn gọi là Võ Phù Đồng, Nguyễn Văn Điển và sinh viên Trần Hoàng Phúc. Trong phiên tòa sơ thẩm ngày 31 tháng 1 năm 2018, Tòa án Cộng sản Hà Nội đã áp đặt ông Vũ Quang Thuận 8 năm tù, 5 năm quản chế, Nguyễn Văn Điển 6 năm tù, 4 năm quản chế, Trần Hoàng Phúc 6 năm tù, 4 năm quản chế, theo cái điều gọi là tuyên truyền chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Theo luật sư Trần Vũ Hải bào chữa cho sinh viên Trần Hoàng Phúc nói trên Facebook cá nhân, bị cáo Phúc và các bị cáo khác phản đối chủ tọa và đại diện viện kiểm sát vì cho rằng phiên tòa được tiến hành không đúng thủ tục tố tụng. Cụ thể, phiên tòa vẫn tiến hành khi các giám định viên và một số điều tra viên được triệu tập nhưng không đến phiên tòa. các giám sát viên đã điều tra ra tội phạm người ta mà không đến phiên tòa để đối chất. Bị cáo Phúc tuyên bố không trả lời kiểm sát viên và hội đồng xét xử và giữ quyền im lặng và chỉ trả lời luật sư mà thôi. Một ngày trước phiên tòa phúc thẩm Hà Nội diễn ra, tổ chức ân xá quốc tế kêu gọi thả ba người bảo vệ nhân quyền Vũ Quang Thuận, Nguyễn Văn Điển và Trần Hoàng Phúc. Tổ chức này nói rằng Vũ Quang Thuận, Nguyễn Văn Điển và Trần Hoàng Phúc là những nạn nhân của cuộc đàn áp xấu xa của nhà cầm quyền Việt Nam đối với mọi hình thức bất đồng. Họ bị nhắm mục tiêu hoàn toàn vì hoạt động ôn hòa của mình. Ba người không hề phạm tội, họ chỉ sử dụng truyền thông xã hội để bày tỏ những ý kiến mà nhà cầm quyền không thích, tức là hỗ trợ việc bảo vệ nhân quyền và công lý xã hội trong nước. Hành trạng lâu dài của Việt Nam sử dụng những đạo luật áp bức để truy tố và trừng phạt những nhà hoạt động ôn hòa phải chấm dứt. Để bắt đầu, Tòa án cấp cao ở Hà Nội vào ngày mai phải hủy bỏ mọi cáo buộc chống lại những người này và phóng thích họ. Những năm gần đây, nhà cầm quyền Cộng sản Hà Nội gia tăng đàn áp bỏ tù những người hoạt động vì chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ cho dân chủ nhân quyền tại Việt Nam một cách nặng nề và tàn khốc hơn. Bên cạnh đó, chủ quyền biển đảo Việt Nam bị xâm hại một cách nghiêm trọng và công khai hơn bởi Trung Cộng. Và bản tin cuối cùng cho thấy rằng nước Mỹ bắt đầu chú ý đến Việt Nam sau khi giải quyết xong vấn đề Bắc Triều Tiên, đã khởi động được rồi, bây giờ sờ đến anh Việt Cộng. Và anh Việt Cộng, anh làm giá với Mỹ, anh cứ bắt bớ để anh làm giá, để Mỹ đòi hỏi nhân quyền thì anh phải cho anh cái gì anh mới thả ra. Nhưng mà tôi nghĩ rằng lần này nó sẽ thất bại với Mỹ. Bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ: Đại sứ quán Mỹ thất vọng về án phúc thẩm dành cho ba nhà hoạt động. Đại sứ quán Mỹ tại Hà Nội hôm 11 tháng 7 tuyên bố họ thất vọng sâu sắc về việc một tòa án phúc thẩm đã giữ nguyên bản án đối với ba nhà hoạt động nhân quyền là Vũ Quang Thuận, Nguyễn Văn Điển và Trần Hoàng Phúc. Trước đó, hồi cuối tháng 1 năm nay, trong một phiên tòa khác đã tuyên án ông Thuận 8 năm tù giam, ông Điển 6 năm rưỡi và ông Phúc 6 năm tù giam. Ba ông còn bị quản chế từ 4 đến 5 năm sau khi mãn hạn tù. Đại sứ quán Mỹ lên tiếng. Đại sứ quán Mỹ và tổ chức Hội Anh Em Dân Chủ cũng ra tuyên bố ở Frankfurt, Đức hôm 11 tháng 7, nói hội thấy rằng đó là một bản án bất công và vô lý đối với ba nhà hoạt động nhân quyền. Hội Anh Em Dân Chủ tuyên bố cực lực lên án những vi phạm nhân quyền trong vụ án nói trên của chính quyền Việt Nam. họ cũng yêu cầu chính quyền trả tự do ngay lập tức và không điều kiện cho ba nhà hoạt động. Trên Facebook cá nhân, luật sư Ngô Ngọc Trai, một thành viên trong nhóm luật sư bào chữa, mô tả phiên tòa vừa qua là mất dân chủ và không có công lý. Ông Trai và một luật sư bào chữa khác là ông Lê Luân viết trên Facebook rằng tòa đã không lắng nghe, không đáp ứng các đề nghị về đối chất, thẩm tra, chứng cứ là các video của ông Thuận. Tại phiên tòa, chủ tọa thường xuyên cản trở quyền bào chữa của luật sư, không cho luật sư được phát biểu hết ý kiến. Bị cáo giơ tay xin phát biểu, nhưng chủ tọa đã lờ đi. Đấy, rất sự án kiểu đó. Tóm lại là bây giờ trong cái trật tự thế giới mới này, người Mỹ đã bắt đầu chú ý đến anh Việt Cộng. Và ông đại sứ, ông Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ đã đến Việt Nam. Và ông có nói đến nhân quyền, nhưng nó kiểm duyệt đi. Và có thể là nó điều đình với tòa đại sứ Mỹ là đừng nói đến vấn đề nhân quyền là vấn đề là nhạy cảm. Cho nên là thái độ này làm cho tôi hơi thắc mắc, nhưng mà tôi nghĩ rằng khi mà ông Donald Trump ông sắp đặt lại cái trật tự thế giới mới thì mà cái mục tiêu đối phó chính là anh Tàu Cộng, phụ là anh Việt, là anh Nga, và hai tay sai là anh Bắc Triều Tiên và anh Iran. Và bây giờ ở Á Châu thì sau khi giải quyết vấn đề Bắc Triều Tiên đã khởi sự rồi thì đến xuyên anh Việt Cộng để hỏi thăm sức khỏe. Và đúng, chúng ta đừng thấy rằng thì nói hay không nói nhân quyền mà cho rằng thì là nước Mỹ không có để ý vấn đề nhân quyền. Để ý mà xem cái nghệ thuật thương lượng của Mỹ dưới quyền Donald Trump là một cái nghệ thuật rất cao cường. Để xem và lần này bọn Việt Cộng nó né tránh, nó luồn lách được như thế nào giữa cái cuộc tranh chấp giữa Mỹ và Tàu. Tôi đã đánh giá rằng giữa Mỹ và Tàu chỉ có 3 trường hợp. Trường hợp Mỹ gân lên Tàu lùi, và Tàu gân lên Mỹ lùi, và Tàu với Mỹ hòa với nhau. Và cả 3 trường hợp thì anh Việt Cộng đều chết chẹt hết, không có thoát đâu. Tôi nhìn hết.